trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Hôm nay, như thường lệ, vào Chủ nhật, chúng ta hãy nghe lời của Chúa Kitô qua vị mục tử đại diện người trên trần gian, qua bài huấn từ truyền tin của Đức Giáo Hoàng Francisco cho Chủ nhật thứ 16 thường niên 5B hôm nay. Thân ái chào anh chị em. Thái độ của Chúa Giêsu chúng ta thấy ở bài phúc âm trong phụng vụ hôm nay, Marco 6:30-34. Giúp cho chúng ta nắm bắt được hai khía cạnh của đời sống. Trước hết là nghỉ ngơi. Chúa Giêsu dịu dàng bảo các tông đồ, sau khi thi hành sứ vụ khó nhọc, đang hăng say thuật lại về những gì các vị đã thực hiện. Lời mời gọi như thế này: các con hãy tìm nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một lúc. Một lời mời gọi nghỉ ngơi. Nói như thế, Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một giáo huấn quý báu. Mặc dù người hân hoan thấy được niềm hạnh phúc nơi các môn đệ của mình về những sự lạ lùng từ việc rao giảng của họ, người cũng không bỏ giờ ra để bày tỏ cảm nhận hay hỏi han gì hết. Trái lại, người quan tâm đến tình trạng mệt mỏi về cả thể lý lẫn nội tâm của họ. Vậy thì tại sao người lại làm như thế? Vì người muốn làm cho các vị nhận được mối nguy hiểm luôn rình rập cả chúng ta nữa. Đó là mối nguy hiểm bị cuốn hút vào tính chất cuồng nhiệt về những gì mình làm, rơi vào cái bẫy ham hoạt động. Mà điều quan trọng nhất đó là các thành quả chúng ta chiếm đạt được, cùng với cảm giác thấy mình đóng vai chính yếu. Biết bao lần điều này đã xảy ra trong giáo hội. Chúng ta bận bịu, chúng ta chạy quanh chạy quẩn, chúng ta nghĩ rằng hết mọi sự đều lệ thuộc vào chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta liều mình mất đi Chúa Giêsu. Và chúng ta bao giờ cũng lấy mình làm tâm điểm. Đó là lý do tại sao người mời gọi các môn đệ của mình hãy tự mình nghỉ ngơi một chút. Không phải chỉ về thể lý, mà còn nghỉ ngơi cõi lòng nữa. Vì việc tháo gỡ mình vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thực sự nghỉ ngơi nữa. Vậy thì, chúng ta làm điều này như thế nào đấy? Để làm như thế, chúng ta cần phải trở về với tâm điểm của sự việc. Ở chỗ dừng lại, để âm thầm lắng đọng, để nguyện cầu cho khỏi đi từ cái cuồng nhiệt của hoạt động đến cái cuồng nhiệt của thời gian xả hơi. Chúa Giêsu đã không lơ là với các nhu cầu của đám đông dân chúng. Thế nhưng, mỗi ngày, trước bất cứ một điều gì khác, người ẩn thân cầu nguyện đã, một cách trầm lặng, trong mối thân tình với Chúa Cha. Lời mời gọi dịu dàng của người, hãy nghỉ ngơi một lát, cần phải theo đuổi chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta nhận thức về tính cách hiệu năng. Chúng ta hãy biết dừng bước, chạy theo những gì là cuồng nhiệt, bị chi phối bởi những lịch trình hoạt động của chúng ta. Chúng ta hãy học biết cách nghỉ ngơi, tắt đi cái điện thoại di động của mình, biết chiêm ngắm thiên nhiên, biết lấy lại sinh lực nơi việc đối thoại với Thiên Chúa. Tuy nhiên, phúc âm nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu và các môn đệ của người không thể nào nghỉ ngơi được như lòng mong muốn. Dân chúng cứ kéo nhau đến tứ phía với các ngài. Bây giờ người động lòng thương. Đó là khía cạnh thứ hai. Đó là thương cảm. Một kiểu cách của Thiên Chúa. Kiểu cách của Thiên Chúa là đến gần, là thương cảm và dịu dàng. Biết bao nhiêu lần chúng ta thấy câu này trong phúc âm, trong thánh kinh. người đã động lòng thương. Chúa Giêsu đã vì động lòng mà dấn thân cho dân chúng và bắt đầu lại giảng dạy họ. Điều này có thể là một cái gì đó mâu thuẫn. Thế nhưng, lại thực sự là như thế, không phải hay sao? Thật vậy, chỉ có tấm lòng nào không để cho mình bị thu hút bởi những gì là vội vàng hấp tấp mới cảm thấy động lòng. Tức là không để cho mình, con tim của mình bị lôi cuốn. Và bị lôi cuốn bởi là sự việc phải làm. Và nhận thức được người khác về những thương tích của những người ấy, những nhu cầu của họ. Lòng cảm thương xuất phát từ việc chiêm ngắm. Nếu chúng ta biết thực sự nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể thực sự cảm thương. Nếu chúng ta vun trồng một cái nhìn chiêm niệm, chúng ta mới thực thi các hoạt động của chúng ta mà không có thái độ tham lạm của những ai muốn chiếm hữu và hưởng thụ hết mọi sự. Nếu chúng ta biết liên kết với Chúa và không tê liệt hóa phần sâu thẳm nhất của bản thân chúng ta, những sự việc cần phải làm sẽ không có quyền lực khiến chúng ta cảm thấy như bị đứt hơi hoặc nuốt lấy chúng ta. Chúng ta cần, xin hãy lắng nghe điều này, chúng ta cần một thứ hệ sinh thái cõi lòng, tức là thực hiện việc nghỉ ngơi, chiêm niệm và cảm thương. Chúng ta hãy lợi dụng thời gian nghỉ hè này để làm điều ấy. Nó sẽ giúp chúng ta không ít. Giờ đây, chúng ta hãy cầu cùng Đức Mẹ, đấng vun trồng việc thinh lặng, nguyện cầu và chiêm niệm, và là đấng luôn dịu dàng cảm thương chúng ta là con cái của Mẹ.
Trái tim lòng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu Chúa con gần xa. Hàng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình Thiên Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như môi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nhìn giấc mơ, những giấc mơ âm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là toàn bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 16 thường niên năm B. Và đọc bài này chúng ta thấy rõ được là hai cái điểm mà Đức Thánh Cha đã gợi ý ngay từ đầu. Thái độ của Chúa Giêsu chúng ta thấy ở trong bài phúc âm cho phụng vụ hôm nay, đó là trước hết là nghỉ ngơi, thứ hai đó là thương cảm. Đấy, hai cái khía cạnh đó nhá. Vậy thì cái khía cạnh thứ nhất là nghỉ ngơi thì Đức Thánh Cha đã đặt cái vấn đề là tại sao Chúa lại nói các tông đồ cần phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút hay là nghỉ ngơi một chốc, đại khái như vậy. Ở ngoài có nghĩa là một chốc, ở Lido có nghĩa là ở một chút đó. Thì Đức Thánh Cha đặt là tại sao Đức Thánh Chúa Giêsu lại muốn cho các ngài nghỉ ngơi, đến độ mà khi các ngài về đang hớn hở kể cho Chúa nghe những gì các ngài đã làm, và quỷ cũng phải phục các ngài, rồi giảng dạy làm cho người ta mê say, vân 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 vân. Chúa có nghe không? Có nghe chứ. Nhưng mà Chúa có hỏi thêm gì không? Không. Chứ không hỏi thêm gì cả. Rồi không có cảm nhận về những cái điều mấy ông ấy nói, chẳng hạn như là ồ, vậy hả các con? Wow, các con của thầy giỏi quá, làm được giống như thầy vậy. À, chúc mừng các con nhé. Ôi, lần sau vậy thì thầy lại tiếp tục sai các con đi nhé. Wow. Thế là các ông càng phấn khởi đúng không? Không. Ngài chẳng nói gì hết á. Không hề nói năng gì hết. Ngài chẳng có khen, mà cũng chẳng có chê. Ngài lắng nghe. Xong thì Ngài phán cho một câu: hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Thế thôi, lạnh lùng vậy. Thế ông Đức Thánh Cha nói này nhá, người cũng không bỏ giờ ra để bày tỏ cảm nhận hay hỏi han gì hết. Không hề. Làm cho các ông cụt hứng. Wow, không biết thầy sao vậy ta. Mình mới đi được chút mà bây giờ thầy quên mình phải sao? Hay là mình có cái lỗi gì mà bây giờ thầy tỏ ra là không có để ý gì những cái mà mà mình kể cho ngài nghe vậy ta? Chắc mấy ông liếc liếc nhau rồi cúi đầu mỉm cười hay là lắc đầu. Nếu mà Chúa Giêsu truyền, các ông phải nghe. Các ông chắc nếu bây giờ không có nói năng gì nữa bởi cụt hứng rồi. Chẳng hạn như chúng ta bây giờ đang kể chuyện hứng chịu tếu cho nhau nghe, chẳng có ai cười cả. Chúng ta cười khà 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 và chúng ta cảm thấy hứng lắm, không thể nhịn cười được, mà chính chúng ta kể chúng ta cười ra mà có ai cười theo cả. Ai cũng chẳng những nghiêm mặt còn lắc đầu nữa, thì chúng ta có mất hứng không? Mất chứ có gì nữa, đâu có hứng nữa đâu. Chúa Giêsu hôm nay cũng vậy, chẳng có khen đau gì hết à. Tự nhiên nói các con đi nghỉ ngơi đi, thế thôi xong. Thì tại sao Chúa lại làm như vậy? Tại sao Đức Thánh Cha đặt vấn đề đó, tại sao người lại làm như thế? Đây Đức Thánh Cha trả lời: vì người muốn làm cho các vị nhận thức được mối nguy hiểm luôn rình rập cả chúng ta nữa. Này, quan ninh cả chúng ta này, Đức Thánh Cha quan ninh cả chúng ta đây này. Tâm lý con người ta là như vậy đó. Thế mà thành công, thế mà được cái gì mà hào hứng rồi đấy. Wow, như là thua thắng xông lên, tưởng là mình ngon lắm, quên hết. Chẳng hạn như là quyền trừ quỷ, quyền chữa bệnh thì Chúa ban cho mấy ông mới làm được. Nhưng mà bây giờ khi mà làm được rồi là quên Chúa, tưởng là mình làm, chứ Chúa đâu ở đó bây giờ. Mà sao mình đặt tay cái tự nhiên người ta khỏi được ta? Rồi thứ hai nữa, mình truyền một cái là quỷ nó ra liền. Wow, mình oai vậy, mình ngon thế cơ chứ. Đấy, cho tới bây giờ cũng vậy, các anh chị không thoát được bởi vì cái tâm lý con người là như vậy. Vì thế nên những cái vị giảng thuyết, rồi những cái vị mà chữa lành các thứ là bắt đầu kiêu ngạo, bắt đầu tỏ ra ta đi, nhất là được người khác theo rồi mộ mến, rồi cứ chạy theo xin chữa lành, rồi mình chẳng ở đâu là người ta kéo tới ở đó, nghe tới danh mình là người ta là bỏ hết mọi sự tới mà nghe mình. Bao nhiêu cha giảng trong ngày thánh mẫu mà hễ mà tới mình cái là đông nhất. Theo như thế các anh chị, chúng ta không nghĩ là ta giảng của chúng ta, tư tưởng chúng ta có, vân 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 vân, là do Chúa hay sao? Mà tại sao chúng ta lại kiêu ngạo được? Tại sao lại chúng ta lại quên Chúa là cái gì? Khi mà chúng ta cảm thấy hãnh diện mà coi thường người khác rồi đấy, nhất là khi Đức Giám Mục hay là bề trên chúng ta gọi về không cho tiếp tục nữa, bởi vì coi chừng giống như là bề trên hay là Đức Giám Mục nói là thôi con nghỉ ngơi một tí, thì bắt đầu lên mặt, thì bắt đầu là bất chấp, bởi vì chúng ta cậy vào dân chúng. Ở dân chúng nó có lợi, tại sao đang có lợi như thế này mà không cho chúng tôi làm? Cái nhóm trừ quỷ bạo độc bây giờ cũng vậy đấy. Thấy không? Ta là như vậy thôi. Khi mà được người ta ào ào kéo tới tin tưởng rồi, kể cả linh mục, rồi kể cả các bậc sơ cũng bỏ dòng, cũng bỏ địa phận mà theo họ, thì thôi họ nghĩa là lên tới trời. Đấy, các cha còn theo giáo dân này. Nữ tu cũng bỏ tu ra mà theo giáo dân này. Kiêu ngạo chưa? Kiêu ngạo, các anh chị ơi. Bởi thế nên Chúa nói hãy nghỉ ngơi một chút. Một chút. Đấy, cái chút đó là cái rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có cái chút đó, không có một chút men mà cầu nguyện, mà đức tin đó, là chúng ta sẽ tiêu hết thôi. Tất cả sức lực của chúng ta, tất cả cuộc đời chúng ta cứ lao mình vào những cái thành công này, thành công kia, là chúng ta sẽ chết bỏ. Ma quỷ nó có hai cách để cám dỗ chúng ta. Một là pro chúng ta, hai là con chúng ta, có nghĩa là một là tiếp sức cho chúng ta, hai là ngăn chặn chúng ta. Cái tiếp sức với là cái nguy hiểm hơn là cái ngăn chặn. Ngăn chặn thì chúng ta còn biết đó là sự giữ. Còn cái tiếp sức là cái nguy hiểm vô cùng, các anh chị biết sao? Mày đọc kinh sốt sáng nhé, tao cho mày, giúp cho mày đọc kinh sốt sáng hơn. Rồi giảng hay phải không? Tao xui cho nhiều người mộ mến mày. Rồi đùng một cái lên tới trời đó, nó giật một phát xuống hỏa ngục ngay. Kiêu ngạo. Thế thôi. Chỉ cần một tư tưởng kiêu ngạo thôi, khinh người khác thôi, cho Chúa ra rìa, xuống hỏa ngục liền. Có nghĩa là rơi âm xuống một cái. Đấy, ma quỷ nó khôn như vậy. Nó cứ cho mình, nó cứ tâng bốc mình lên. Nó cho mình tha hồ, đi đi, lên. Do đó chính Chúa đã biết mưu mô ma quỷ đấy. Chúa cho Thánh Phaolô lên tới tầng trời thứ ba. Thấy những gì mắt chưa hề thấy, nghe những gì tai chưa hề nghe. Để rồi cuối cùng, chính Chúa dìm Thánh Phaolô xuống hỏa ngục. Để cho Satan tát vào mặt Ngài luôn. Và lấy cái rằm cắm vào xác thịt của Ngài. Cho Ngài cảm thấy toàn là những cái ý nghĩ bậy bạ, nhơ nhớp bẩn thỉu trong đầu Ngài. Ngay sau khi Ngài được chiêm ngưỡng những sự cao siêu trên trời. Để làm gì vậy? Để giữ cho Ngài khiêm nhựa. Thế thôi. Đấy là những giây phút nghỉ ngơi quan trọng lắm các anh chị ạ. Chứ đừng có mà hăng say hoạt động. Cứ thấy thành công là cứ nhào vô làm tiếp. Cũng hệt như là thua thắng sông lên vậy. Quên hết Chúa luôn. Thế là tiêu luôn á. Thật sự là như vậy. Thế là tiêu luôn. Đó là những cái mà Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta này. Ta cần phải trở về với tâm điểm của các sự việc. Ở chỗ dừng lại để âm thầm lắng đọng. Để nguyện cầu cho khỏi đi từ cái cuồng nhiệt của hoạt động đến cái cuồng nhiệt của thời gian xả hơi. Có nghĩa là chúng ta mệt quá rồi, chúng ta không có muốn làm gì nữa chẳng hạn vậy. Bây giờ chúng ta xả hơi, thả hồn, bù lại cái thời gian mà chúng ta hy sinh cho Chúa, cho các linh hồn. Lại cuồng nhiệt nghỉ ngơi xả hơi rồi. Hoạt động tâm hồn cũng cuồng nhiệt rồi, bây giờ nghỉ ngơi cũng xả hơi cũng cuồng nhiệt luôn. Nó hai thái cực. Do đó nên chỉ có cái mà chúng ta biết dừng lại. Đấy là cái khiến cho chúng ta làm chủ mình và luôn luôn hướng về Chúa. Các anh chị ạ, theo tu đức đó, buổi sáng chúng ta ngủ dậy đó, chúng ta dâng ngày cho Chúa, dâng tất cả mọi việc chúng ta làm cho Chúa. Nhưng mà trước mỗi một việc hay là từng lúc một, chúng ta hãy dâng lại nhé. Dâng lại thì theo bình thường thôi đó, là chúng ta có công trong tất cả mọi việc chúng ta làm. Bình thường là chúng ta có công, bởi vì chúng ta làm với tư cách là con của Thiên Chúa, với tư cách Chúa Kitô đang sống trong chúng ta, với tư cách là chúng ta chưa có mất thánh sủng và chúng ta còn ơn nghĩa Chúa. Bởi thế tất cả những việc chúng ta làm đều là làm với tư cách là con Thiên Chúa. Tất cả những việc đấy đều có công trước mặt Chúa. Nhưng với một điều kiện, chúng ta không có được có một ý xấu nào. Thế mà chúng ta có ý xấu vô, nó mất hết. Nó làm cho việc đó trở nên xấu, chứ không còn tốt nữa, không còn công gì nữa. Trong kinh nghiệm cho thấy, lúc đầu thường thường chúng ta có ý tốt, nhưng mà cuối cùng tại sao nó lòi ra ý xấu? Tại sao vậy? Chẳng hạn như đầu tiên đó là, họ mời chúng ta ra làm việc, và chúng ta cũng thấy có nhu cầu thật, chúng ta nhào ra giúp. Để rồi, khi mà thành công, hăng say, quên Chúa luôn. Đến khi mà người ta chống đối chúng ta, đến khi chúng ta bị dẹp, không có được làm nữa, chúng ta bắt đầu lòi cái đuôi ra. Lúc đầu vì Chúa, về sau vì quỷ. Chúng ta bắt đầu bất mãn, chúng ta bắt thơ rơi, thơ rụng, chống đối, tạ phá, rồi gây chia rẽ. Rõ ràng, cái đấy là thực tế chúng ta thấy, chứ không phải là em nói bậy bạ, nói quá xạo. Cái đấy là rõ ràng đó. Vậy đấy là cái lý do chúng ta phải biết tại sao như vậy. Tại vì chúng ta quên Chúa khi làm việc. Thế thôi, không có nghỉ ngơi một chút. Có vậy thôi. Chỉ có làm là làm thôi, không có giờ cho Chúa nữa. Đấy, ma quỷ nó xui chúng ta, nó dục chúng ta làm. Cho chúng ta thành công. Rồi cuối cùng thuộc về nó hết. Tất cả gì chúng ta làm là làm cho nó. Chứ làm có Chúa gì đâu. Nguy hiểm không? Các anh chị thấy nguy hiểm chưa? Dòng đồng công đúng là thật sự là cái tục lệ của dòng á. Là trước khi làm một việc phải dâng lại cái ý dâng việc đó cho Chúa. Phải dâng lại. Ban sáng thì là một chuyện, nhưng mà trước mỗi một việc, nhất là những việc chính trong ngày, đều dâng lên cho Chúa làm. Để biết được con làm việc này vì Chúa mà thôi. Sau khi làm việc đó, đấy cũng là dòng đồng công, cũng cái tục lệ đó là cái gì? Là phải kiểm điểm xem trong cái khi chúng ta làm đó, chúng ta có hăng say nên thánh không? Có làm đẹp lòng Chúa không? Hay là lại có cái gì xảy ra rồi? Đấy chúng ta thấy không? Đó dừng lại một chút đấy. Trước khi làm, dừng lại một chút để dâng. Sau khi làm, dừng lại một chút để xem chúng ta thật sự có làm đúng như ý dâng ban đầu hay không. Nếu không, phải ăn năn thống hối liền, phải tiếp tục vươn lên. Rồi cuối ngày lại phải kiểm điểm xem cả ngày hôm nay như thế nào. Rồi hàng tháng phải tĩnh tâm, hàng năm tĩnh tâm, vân 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 vân. Đấy là những phút dừng lại rất là quan trọng cho cuộc sống nội tâm của chúng ta. Và chẳng những nội tâm mà thôi, còn hoạt động. Nếu chúng ta không có nội tâm, hoạt động của chúng ta chỉ là cuồng nhiệt, và ma quỷ nó sẽ đánh lừa chúng ta với tất cả những gì thành công chúng ta có được ở trong khi hoạt động. Nguy hiểm vô cùng. Và cái thành công đó không có lợi gì chúng ta và các linh hồn, chớ là cầm hại cho chúng ta nữa, và hại các linh hồn nữa. Khi mà người ta đã mộ mến chúng ta rồi, mà chúng ta bây giờ không được giảng nữa, không được đặt tay chữa lành nữa, không được cái nọ cái kia nữa, là dân chúng nó nổi loạn. Có phải chúng ta làm hại dân chúng không? Chúa Giêsu nói với thành phần Pha-ri-si-ên luật sĩ rất là đúng. Các ngươi đi khắp thế gian để tìm lấy một người, thế rồi các ngươi làm cho nó trở thành con cái của ma quỷ gấp đôi các ngươi. Rõ ràng phúc âm đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy. Nên cái giây phút mà Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hôm nay này, với thái độ của Chúa không có khen các ngài làm được cái gì hay là như thế nào, ngài chẳng có khen gì hết đó. Ngài chẳng có lắng nghe để rồi khen, để rồi thúc khuyến khích các ông đi làm tiếp không. Ngài quan trọng linh hồn các ông thôi. Thế đó, ngài quan linh các ông đi nghỉ ngơi thế thôi, mà không phải chỉ phần xác thôi. Thường thường á, phần xác lúc bây giờ các ông đang hứng vậy đâu có thấy đói gì đâu. Đó, khi người ta hứng làm gì ấy, chẳng có đói gì cả. Do đó nên lúc bây giờ phần xác của ông có mệt, mệt mấy thì mệt, nhưng mà hứng lắm, chẳng thấy mệt gì cả. Do đó nên Chúa nhắm đến phần hồn của các ông đó, cũng như là phần hồn chúng ta đấy. Vì thế nên Đức Thánh Cha khuyên là chúng ta hãy học biết cách nghỉ ngơi, tắt đi cái điện thoại di động của mình, biết chiêm ngắm thiên nhiên, biết lấy lại sinh lực nơi việc đối thoại với Thiên Chúa. Thế không? Nếu chúng ta không đối thoại với Thiên Chúa, giống như cái bình ắc quy vậy. Cái bình ắc quy đó, mà nếu chúng ta không recharge lại là nó sẽ hết điện. Ở lúc nào nó hết điện? Hết điện đây là hết điện gì? Hết cái nội tâm. Thì chúng ta cũng chẳng có làm gì được hết rồi. Bởi vì sao vậy? Hết điện nội tâm rồi, hết lòng yêu mến Chúa rồi. Chúng ta làm gì cũng theo tự nhiên thôi. Và như vậy là lọt vào tay ma quỷ thôi. Là chỉ ham danh, là chỉ làm cho người khác khen chúng ta, thay vì vì Chúa thì chúng ta vì chúng ta. Đấy là cái chi tiết thứ nhất, cái cạnh thứ nhất trong bài phúc hôm nay mà Đức Thánh Cha nhắn nhủ chúng ta, đó là nghỉ ngơi. Rất là quan trọng. Các anh chị thấy không? Em vừa mới chia sẻ, các anh chị thấy được. Và cái kinh nghiệm của em nữa đó, chứ không thường đâu. Không có cầu nguyện, không có làm gì được đâu. Và có làm nữa, rất là nguy hiểm. Nó sẽ đưa mình đến chỗ từ là tông đồ của Chúa tới tay sa ma quỷ. Thế thôi, xong, chấm dứt. Cám đoan các anh chị như vậy.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say mến hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
Rồi, bây giờ tới khía cạnh thứ hai, đó là thương cảm. Khi mà Đức Thánh Cha nói là, tuy nhiên phúc âm nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu và các môn đệ của người không thể nào nghỉ ngơi như là mong muốn. Dân chúng kéo đến tứ phía. Rồi bây giờ người đậu lòng thương, rồi lại dậy, thì có nghĩa là gì? Chúa bảo nghỉ ngơi một chút mà bây giờ lại lao đầu vô dậy là cái gì? Chúa Giêsu là điều này có thể là một cái gì đó mâu thuẫn, có nghĩa là nó ngược nhau. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói sao? Thế nhưng lại thực sự là như thế. Thật vậy, Đó, Thiên Trang nói, chỉ có tấm lòng nào không để cho mình bị thu hút bởi những gì là vội vàng hấp tấp mới cảm thấy động lòng thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ để cho hoạt động nó lôi kéo chúng ta, nó chi phối chúng ta, chúng ta không còn có gọi là nội tâm nữa, chỉ có quay cuồng với hoạt động, không có sống nội tâm, không có kết hợp với Chúa nữa, không có giờ với Chúa nữa, thì chúng ta không thể nào động lòng, không thể nào. Bởi vì sao vậy? Tại vì lúc bây giờ chúng ta quy về chúng ta rồi, chúng ta lấy chúng ta làm tâm điểm, chúng ta hoạt động cho chúng ta thôi, chứ không phải vì Chúa nữa, hay là vì lợi ích các linh hồn nữa. Mà tất cả mọi sự quy về chúng ta, cả Chúa cũng quy về chúng ta, cả tha nhân cũng quy. Chúa thì chúng ta ở chỗ nào? Là tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, tài hùng biện hay là hiểu biết, bây giờ chúng ta lạm dụng nó để khoe mình. Rồi, người ta quy về cho chúng ta. Đó, chúng ta cũng quy mọi người về chúng ta, là chúng ta làm những cái sự mà Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta lạm dụng đó để cho người ta khen chúng ta, kéo họ về với chúng ta, để khen chúng ta thôi, chứ không phải vinh danh Chúa. Và vì thế nên chúng ta đâu có cảm thương được. Chúng ta thương chúng ta nhất, chúng ta là đệ nhất thiên hạ, hơn Chúa luôn, thì làm sao chúng ta cảm thương được người khác? Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải có giờ, phải cầu nguyện, phải bỏ giờ ra, phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã không có nghỉ ngơi thì làm sao chúng ta quy về Chúa, hướng đến anh em. Và khi mà anh em cần đến chúng ta nhào ra giúp liền. Đây, em đã từng thấy một vị linh mục năm 2000. Đó, có một nơi mời ngài đi giảng. Xong rồi ở dưới Orange County, kỳ đó em đứng trong ban tổ chức để tổ chức giới trẻ. Thế rồi, cái ban tổ chức của ngày giới trẻ đó mời ngài để giảng cho cái ngày giới trẻ. Ngài bỏ ở trên kia đi, bởi vì trên kia kẹp, không có nhiều người coi, mà ngài nhận lời trên đó rồi. Ở dưới này nhiều hơn, ngài giảng cho dưới này. Đấy, chúng ta thấy không? Chọn lựa những cái gì có lợi cho mình, mà trong khi đã nhận lời người khác rồi. Như vậy là lỗi lời hứa. Và như vậy là mình ham danh. Em phải nói như vậy. Chứ không phải vì lợi ích người khác, mình lấy lý là ô lợi ích cho nhiều người hơn. Úi dồi ôi, cái đó là cái mưu trước của ma quỷ. Rõ ràng mưu trước của ma quỷ. Do đó nên chúng ta đừng có ông mà cứ lấy cái lý là có lợi thế nọ, lợi thế kia. Trong khi đó, lợi chúng ta ngất. Trong khi đó, Chúa Giêsu lại đi đến với từng người, lại đi tìm từng con chiên lạc. Mà bây giờ chúng ta làm linh mục, chúng ta đi tìm đám đông. Còn những cái xẹp xẹp, những cái ít ít, những cái vắng vẻ, những cái xa xôi, dẹp. Khi mà chúng ta được đám đông hoan hộ, khi mà chúng ta được đám đông mở. Chúng ta thấy không? Rõ ràng. Do đó nên Đức Thánh Cha nói chí lý. Chúng ta không có làm cảm thương. Bởi vì chúng ta không có bỏ giờ ra cầu nguyện, không có gắn bó với Chúa. Và vì thế nên chúng ta cứ thấy nhà vô. Lòng cảm thương xuất phát từ việc chiêm ngắm. Đấy, Đức Thánh Cha nói chiêm ngắm Chúa. Và khi chúng ta được Chúa thương, chúng ta cảm thấy Chúa thương, thì chúng ta cũng thương người khác như Chúa thương chúng ta. Còn nếu không á, chúng ta không cảm thấy được Chúa thương, bởi vì chúng ta không cần Chúa thương, chúng ta công chính rồi, chúng ta sạch rồi, không cần Chúa rửa chân. Do đó nên Chúa nói làm sao? Nếu con không để cho thầy rửa chân cho, con không được dự phần với thầy. Có nghĩa là không cảm thấy thầy thương con thì con chẳng thương ai được hết á. Nó là như vậy thôi. Do đó nên các anh ơi, chị ơi, Đức Thánh Cha nói là khi chúng ta biết chiêm ngắm thì chúng ta mới có thể cảm thương người khác được. Đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu chúng ta biết thực sự nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể thực sự cảm thương. Còn ngược lại thì không có thể nào có được. Bởi vì chúng ta đâu có hiểu Chúa đâu. Đâu có cảm nghiệm được Chúa đâu. Bởi vì nghỉ ngơi là kết hợp với Chúa. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi trong Chúa. Nghỉ ngơi là biết tạ ơn Chúa. Chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa cho con thành công. Cảm ơn Chúa đã cho con được làm được việc này việc kia. Là do Chúa ban cho con. Tất cả những lời người ta khen con, tất cả những gì con được đây là của Chúa. Con xin dâng về cho Chúa. Đấy, nghỉ ngơi. Là như vậy đó. Chứ còn nếu không, chúng ta hăng say, cái đó nó giống như kích thích chúng ta để chúng ta làm tiếp, quên Chúa luôn, không bao giờ biết cảm thương người khác, cảm thương mình trên hết. Giống như trường hợp mà em vừa kể đó, một cái nhóm nhỏ thì đâu có được cảm thương đâu, đám đông mới được cảm thương. chúng ta theo nguyên tắc thế gian thành công. Đó, cái đó đâu có phải cảm thương các anh ấy chị. Hãy nghĩ lại, nó là như thế đó. Thế nên Đức Thánh Cha khuyên ta một câu hát rất hay. Chúng ta cần, xin hãy lắng nghe điều này. Chúng ta cần một thứ hệ sinh thái cõi lòng. Các anh chị hiểu cái này không? Chúng ta cần một thứ hệ sinh thái cõi lòng. Tức là thực hiện việc nghỉ ngơi, chiêm niệm và cảm thương. Đó, hệ sinh thái cõi lòng của chúng ta đó. Đức Thánh Cha theo em hiểu, đó, Đức Thánh Cha ví cõi lòng chúng ta giống như cái thế giới này. Giống như những cái mà ở trong thiên tạo vật thế này. Đấy, thì bây giờ con người ta nó tàn phá thiên nhiên tạo vật. Thành từ bây giờ phải lấy lại tất cả những gì đã bị tàn phá bằng cách là hãy làm cho nó mới mẻ lại. Còn không thì sẽ bị tàn phá tiếp cho tới khi bị tự diệt. Cho tới khi mà thiên nhiên nó quật lại con người không thể đỡ được nữa là con người cáo trùng. Thế thôi. Đây, những cái con người mà hăng say hoạt động, cuồng nhiệt hoạt động, quên cả những cái giây phút nghỉ ngơi, cầu nguyện với Chúa, quên cả người khác. Tất cả mọi sự trời đất này quy về họ thôi, họ là nhất thiên hạ. Thì hệ sinh thái của tâm hồn họ đã nguy hiểm đến nơi rồi. Và như lúc nãy em nói, ma quỷ đưa chúng ta lên đến tận trời, nó giật phát chúng ta rơi xuống ngay lập tức. Và như vậy chúng ta chỉ có chết thôi. Càng lên cao, càng ngã xuống là càng dẹp, càng dập, càng nát. Thế thôi. Vậy thế này Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy lợi dụng thời gian nghỉ hè này để làm điều ấy, nó sẽ giúp chúng ta không ít. Bởi vì bây giờ đang tháng 7, đang nghỉ hè, đó Đức Thánh Cha nói là hãy dùng cái thời gian này nghỉ ngơi một, hãy nghĩ lại hết tất cả mọi sự để lấy lại đời sống nội tâm, để canh tân lại cái hệ sinh thái của cõi lòng chúng ta. Con mắt chúng ta biết chiêm niệm, biết cảm thương, thì như thế chúng ta mới có thể canh tân lại kể cả cái bộ mặt trái đất này, như Chúa sai chúng ta đi làm tông đồ, không phải chỉ cho con người ta thôi mà kể cái trái đất nữa. Vì thế nên ở Phúc Âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16 Chúa Giêsu nói là các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho tất cả mọi tạo vật, chứ không phải chỉ cho con người thôi. Đấy, khi con người đã cải thiện, khi con người đã sống thánh, thì tất cả mọi sự sẽ được thánh hóa bởi chính con người. Đó là canh tân trái đất này bởi chính con người. Đấy, và giờ đây chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ như thế này. Giờ đây chúng ta hãy cầu cùng Đức Mẹ, đấng vun trồng việc thinh lặng, nguyện cầu và chiêm niệm, và là đấng luôn dịu dàng cảm thương chúng ta là con cái của mẹ. Amen.
Trái tim lòng Thiên Chúa, trái tim người cha, mọi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Hàng năm đời con sống chưa tràn lời ca, con tin Thiên Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con, dạy dỗ con, biết sống bao thắm tươi tình son. Trao biết hướng tha nhiều, cùng chưa đi, cùng chưa đi, hòa niềm vui.